là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương một chi hội trưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu luôn tích cực gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, được xem như tấm vé thông hành cho nông sản đi xa, có thể cạnh tranh ở các thị trường nội địa và xuất khẩu. Hiện Yên Bái đã cấp 71 mã số vùng trồng. Trong đó có 38 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu trên cây chè tại huyện Văn Chấn với diện tích gần 300 ha, cây bưởi tại huyện Yên Bình với diện tích gần 20 ha. Cùng với đó là 33 mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa trên cây ăn quả có múi, cây chè, cây thanh long, cây lúa, cây rau tại huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái với diện tích 180 ha. Việc được cấp mã số vùng trồng là điều kiện thuận lợi để các sản phẩm của vùng trồng được đến với các thị trường, đặc biệt đối với xuất khẩu theo đường chính ngạch.
Giá sắn củ tươi năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước, nên thời điểm này người trồng sắn trong tỉnh đã tập trung thu hoạch bán cho các nhà máy và thương lái. Theo kế hoạch, năm 2023 toàn tỉnh trồng trên 7.800 ha sắn, tuy nhiên diện tích sắn đã được nhân rộng ở nhiều địa phương. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện toàn tỉnh hiện có trên 8.100 ha tập trung ở huyện Văn Yên với diện tích trên 5.000 ha, còn lại ở các huyện Văn Chấn, Lục Yên và Yên Bình. Dự kiến sản lượng sắn toàn tỉnh năm nay đạt gần 70.000 tấn. Thời điểm này, giá sắn củ tươi được thu mua tại các nhà máy trên địa bàn dao động từ 1.700 đến 2.000 đồng 1 kg, cao hơn năm ngoái từ 300 đến 400 ngàn đồng 1 kg. Nông dân phấn khởi tập trung thu hoạch, dự kiến hết tháng 12 thu hoạch xong toàn bộ diện tích. Tuy nhiên, cũng có hiện tượng nhiều thương lái đến thu mua sắn non phá giá thị trường, dẫn đến tình trạng một số nhà máy trên địa bàn không thu mua đủ nguyên liệu để sản xuất.
Nhờ chú trọng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ nên tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của tỉnh Yên Bái đã giảm dần qua các năm, góp phần quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ cả về thể chất lẫn trí tuệ. Hiện nay, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 14%, còn tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi còn gần 22%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, tuy nhiên hầu hết đều xuất phát từ chế độ dinh dưỡng cho trẻ, thói quen ăn uống không lành mạnh hay những vấn đề dinh dưỡng không tốt trong thai kỳ của mẹ. Do đó, thời gian qua để nâng cao thể chất cho trẻ và giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ. Đặc biệt là dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ. Tổ chức tốt bữa ăn gia đình, đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng, an toàn trong việc lựa chọn, chế biến và bảo quản thực phẩm.
Trong tháng 10 năm 2023, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã phát hiện 290 trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có 278 trường hợp vi phạm bị nhắc nhở, 8 trường hợp bị lập biên bản vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt là 18,5 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm chủ yếu liên quan đến quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, lực lượng thanh tra giao thông đã nhắc nhở yêu cầu tự tháo dỡ, thu dọn, giải tỏa khắc phục ngay kết cấu hạ tầng giao thông. Lực lượng thanh tra giao thông còn phối hợp với cảnh sát giao thông các huyện, thị, thành phố kiểm tra tải trọng phương tiện, qua đó phát hiện và xử lý 2 trường hợp vi phạm tải trọng. Ngoài ra còn phát hiện một số lỗi khác như kinh doanh vận tải bằng ô tô nhưng không mang theo giấy vận tải, buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Từ nay đến hết năm 2023, lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các trường hợp liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin cập nhật trên các báo sáng nay. Thưa quý vị, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn 97 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Theo báo Hà Nội mới, thực hiện nghị quyết số 68/2023 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, các bộ ngành đã tích cực cắt giảm, đơn giản hóa nhiều quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, qua đó góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức gặp gỡ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn theo thẩm quyền, tổng hợp phản ánh kiến nghị về khó khăn vướng mắc bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, gửi các bộ ngành xử lý theo chức năng quản lý. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết, báo cáo Tổ công tác Cải cách Thủ tướng Chính quyền Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo xử lý.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước 10 tháng của năm nay giảm 9,2% so với năm trước, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 10 tháng giảm 21,9%. Những con số đó cho thấy về tổng thể kinh tế năm nay là rất khó khăn. Giới chuyên gia nhìn nhận để đảm bảo tăng trưởng GDP như kỳ vọng cần đánh giá trên cả hai phương diện. Thứ nhất là nhìn nhận những nút thắt tạo điểm nghẽn về kinh tế. Và thứ hai, phát huy tối đa các động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, ba động lực tăng trưởng được chính phủ xác định là xuất khẩu, đầu tư công, tiêu dùng trong nước. Như vậy, tăng cường động lực tăng trưởng cũng chính là gỡ nút thắt điểm nghẽn của nền kinh tế. Chính vì vậy, việc bình ổn giá, tăng cường các chương trình khuyến mại, ngăn chặn các hình thức gian lận thương mại là cần thiết. Còn theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, trước mắt nên kéo dài chương trình hỗ trợ doanh nghiệp người dân đến năm 2025 thay vì năm 2024 như kế hoạch hiện nay. Việc hỗ trợ này nhằm tạo luồng gió khuyến khích mọi người tiêu dùng nhiều hơn.
Từ ngày 9 tháng 1, giá bán lẻ điện tăng 4,5%. Đây là lần thứ hai trong năm 2023, giá bán lẻ điện được điều chỉnh tăng. Trước đó, hồi tháng 5 2023, giá bán lẻ điện cũng tăng khoảng 3%. Chắc chắn giá điện tăng sẽ tác động đến đời sống người dân và tình hình kinh tế xã hội. Điện là đầu vào của nhiều lĩnh vực sản xuất nên chi phí giá điện sẽ tác động trực tiếp đến nhiều loại hàng hóa, dịch vụ, từ đó ảnh hưởng đến túi tiền của người dân. Vốn cũng đang eo hẹp sau thời gian dài dịch bệnh hoành hành, nay lại chịu tác động của khó khăn về kinh tế. Để đảm bảo hài hòa lợi ích, một vấn đề được đặt ra là hạn chế tình trạng té nước theo mưa, lợi dụng tăng giá điện để tăng giá hàng hóa dịch vụ bất hợp lý. Nhà nước cần có chính sách tổng thể bình ổn mặt bằng giá, yêu cầu đăng ký kê khai giá thành sản phẩm đối với các mặt hàng thiết yếu tác động đến đời sống người dân. Mặt các doanh nghiệp ngành điện cần tiếp tục tích cực triển khai chương trình tiết kiệm điện. Câu chuyện điều chỉnh giá điện, đưa giá điện từng bước theo quy luật thị trường cũng là để bảo đảm hài hòa lợi ích các bên tham gia thị trường điện, từ đó thu hút đầu tư phát triển nguồn điện, từng bước bảo đảm an ninh năng lượng bền vững.
Khó khăn đối với các đơn vị tuyển dụng nhân lực chất lượng cao là số sinh viên ra trường có thể đáp ứng yêu cầu của họ không dồi dào. Trong khi đó, theo số liệu hàng năm của các trường đại học ở Việt Nam, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đoạt khá giỏi xuất sắc đang chiếm đa số. Nhiều trường tỷ lệ này là trên 90% trở lên. Hiện các trường đại học không có tiêu chí chung để đánh giá kết quả tốt nghiệp của sinh viên, điều này là bình thường. Nhưng nếu các trường vì chạy theo thành tích để quảng bá và thu hút người học, vì những lý do nào đó mà đánh giá không đúng thực chất sinh viên thì vô hình chung đã gây hậu quả ngược. Cái mất về sau sẽ nhiều hơn cái được. Đơn vị tuyển dụng gặp khó khăn đã đành, nhưng chính sinh viên đó cũng không đánh giá được chính xác mình có thể đáp ứng được công việc hay không. Mặt khác, tỷ lệ tốt nghiệp quá cao khiến thầy cô cũng như các trường thiếu động lực trong tìm tòi sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học. Hữu xạ tự nhiên hương, gốc rễ vẫn là chất lượng đào tạo của các nhà trường chứ không thể vì bệnh thành tích. Chỉ có chú trọng chất lượng, đánh giá đúng thực chất người học, đáp ứng được thực tiễn công việc mới tạo nên danh tiếng, uy tín và giá trị bền vững của nhà trường.
Những năm qua, AI liên tục đạt được các bước phát triển đột phá, đang nhanh chóng ảnh hưởng sâu rộng đến nhân loại. AI được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế toàn cầu phát triển nhanh hơn. Thế nhưng chính sự phát triển quá nhanh và ngày càng thông minh hơn, AI cũng đặt ra không ít rủi ro. Gần đây, AI được ví như năng lượng hạt nhân đem đến rất nhiều lợi ích to lớn, nhưng ẩn chứa rủi ro cũng khủng khiếp. Giữa thế giới phẳng hiện nay thì những công nghệ mới đều nhanh chóng có mặt tại Việt Nam gần như đồng thời với thế giới thông qua Internet, điện toán đám mây. Gần đây, việc ứng dụng AI có nguồn gốc từ nước ngoài đang nhanh chóng phổ biến trong một khu vực người dùng không nhỏ tại Việt Nam. Chỉ cần lướt nhanh qua mạng xã hội cũng có thể nhận thấy không ít chia sẻ hướng dẫn về các ứng dụng AI. Việt Nam chúng ta có thể đã bắt đầu đối mặt với những rủi ro khi ứng dụng AI ngày càng phát triển. Những rủi ro đó không đơn thuần là những thực thể vật lý như những con robot bằng kim loại tìm cách thống trị loài người như trong phim khoa học viễn tưởng. Chính vì thế, rút kinh nghiệm từ những lần mất bò mới lo nằm chuồng như đối với nhiều làn sóng công nghệ trước đây, Việt Nam từ bây giờ cần nhanh chóng chủ động tham gia các nỗ lực quốc tế, đồng thời xây dựng các kế hoạch hành động để sớm kiểm soát AI an toàn. Nếu không, khi chậm trễ, cái giá mà chúng ta phải trả có thể sẽ không hề nhỏ.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Hàn Quốc ngày 13 tháng 1 thông báo đã điều chỉnh chiến lược răn đe chung đối với Triều Tiên lần đầu tiên sau 10 năm. Ngày 13 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Shin Jong-sik trong cuộc họp an ninh thường niên. Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm, quan chức quốc phòng hai nước đã cập nhật chiến lược răn đe song phương để chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Triều Tiên.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Han cho biết chiến lược sửa đổi phản ánh cách thức tận dụng toàn bộ khả năng quân sự của Mỹ, bao gồm cả khả năng hạt nhân của Hoa Kỳ, để chuẩn bị chống lại các cuộc tấn công hạt nhân và vũ khí hủy diệt khác của Triều Tiên. Ngày 13 tháng 1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman. Động thái này là một phần của quá trình kiện toàn nội các sau khi bà Braverman có những phát ngôn chỉ trích cách cảnh sát Anh xử lý các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine. Trong bài bình luận đăng trên nhật báo Times hôm 8 tháng 1, bà Braverman cho biết cảnh sát Anh đã mềm mỏng và cho phép hàng chục nghìn người biểu tình tuần hành khắp London nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine. Ngoài ra, bà Braverman còn dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích những người biểu tình bất chấp việc hầu hết sự kiện này đều diễn ra trong không khí tương đối ôn hòa. Ngoại trưởng James Cleverly sẽ thay bà Braverman làm Bộ trưởng Nội vụ. Ngày 13 tháng 1, công ty sữa Meiji của Nhật Bản thông báo thu hồi một số sản phẩm do phát hiện dư lượng thuốc thú y. Đây là lần thứ hai công ty này thu hồi sản phẩm quy mô lớn trong vòng 3 ngày qua. Trước đó, Meiji Dairy đã thu hồi hơn 44.000 chai sữa tại Nhật Bản. Theo báo chí Nhật Bản, công ty Meiji đã thông báo thu hồi gói sữa nguyên chất nặng 400 gram bao gồm 117.618 hộp. Lý do thu hồi là lô sữa này có thể chứa một lượng nhỏ thành phần thuốc thú y dùng để phòng bệnh truyền nhiễm cho gia súc. Hồi tháng 10, thành phần thuốc thú y cũng được phát hiện trong sữa tươi đóng chai do công ty Meiji sản xuất tại một nhà máy ở Osaka. Chính quyền địa phương yêu cầu Meiji thu hồi lô sữa này, tổng cộng 44.577 chai. Được biết, sữa tươi và sữa chua bị thu hồi đều do cùng một nhà máy sản xuất. Ngày 13 tháng 1, triển lãm hàng không Dubai lần thứ 18 đã khai mạc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Do ban tổ chức, triển lãm hàng không Dubai năm nay có quy mô lớn nhất từ trước nay, thu hút hơn 1.400 công ty đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Boeing, Airbus và Lockheed Martin. Triển lãm hàng không Dubai lần thứ 18 đã thu hút hơn 80 công ty khởi nghiệp đa ngành, trong đó có hàng không thương mại, vận chuyển hàng không tiên tiến, hàng không vũ trụ, hàng không dân dụng, hàng không quân sự, kiểm soát không lưu và nhiều lĩnh vực khác. Triển lãm diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 1 sẽ trưng bày hơn 180 máy bay thương mại, tư nhân và quân sự lớn nhất thế giới. Ban tổ chức ước tính triển lãm này sẽ thu hút hơn 104.000 du khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe còn cho phép thì tôi vẫn tiếp tục lo lắng hỗ trợ hết sức có thể để chị em có cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn. Đó là những lời bộc bạch giản đơn nhưng chứa đầy sự tử tế, trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Hải, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 6 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, một người cán bộ nhiệt huyết với công tác hội phụ nữ, hết lòng về cuộc sống của người dân và hội viên.
Vừa thao tác nhanh nhẹn cho công việc, vừa liên tục pha trò tạo không khí phấn khởi cho buổi tổng vệ sinh, bà Hải cho biết bà đã gắn bó với công tác phụ nữ của thôn từ năm 2019 đến nay, kiêm thêm cả vai trò chủ tịch hội cựu giáo chức. Đảm nhận nhiều vai trò, nhiệm vụ cùng lúc chắc hẳn sẽ rất áp lực, khó khăn cho một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Nhưng nhận định đó có vẻ là sai với trường hợp của bà Hải. Bởi đối với bà, càng được đảm nhận nhiều vị trí, vai trò công tác thì bà càng thêm nhiều đối tượng, cơ hội để tiếp cận, chăm lo, đồng hành, chứ không thấy đó là áp lực, là nhiệm vụ khó khăn nặng nề. Với sự nhiệt tình tích cực hết lòng vì công tác hội, nên bà Nguyễn Thị Hải, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 6, đã thu hút nhiều chị em tham gia vào hội. Trước năm 2019, thôn 6 chỉ có hơn 70 hội viên, công tác và phong trào hội rất khó. Để phát triển, thì các hoạt động hội phải cho thấy rõ những lợi ích thiết thực, từ đó hội mới thu hút đông đảo phụ nữ tự nguyện tham gia vào tổ chức. Chính vì thế, bà đã dành phần lớn thời gian để đến từng gia đình, tuyên truyền về quyền và lợi ích của phụ nữ khi tham gia vào tổ chức hội. Nhờ vậy đến nay thôn đã có gần 110 hội viên, chiếm gần 80% tổng số chị em phụ nữ của thôn. Tổ chức hội vững mạnh cũng là nền tảng vững chắc để bà Hải triển khai tốt các hoạt động phong trào thi đua của hội gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Cuộc vận động gia đình 503 sạch, các kiến thức liên quan đến xây dựng gia đình hạnh phúc và chăm sóc con cái, phát triển kinh tế gia đình thông qua các kỳ sinh hoạt chi hội. Gắn với việc học tập và thực hiện tốt phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang do các cấp hội phát động một cách sâu rộng hiệu quả. Bà Ngô Thúy Hạnh, thôn 6 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói:
Tôi là một hội viên trong hội phụ nữ của thôn 6 thì tôi thấy chị Hải là một hội trưởng hội phụ nữ thôn 6. Chị rất nhiệt tình và trong mọi cái hoạt động của thôn, đặc biệt là các phong trào của thôn, ví dụ như phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Thế rồi một số những xây dựng một số những câu lạc bộ, ví dụ như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, rồi là câu lạc bộ chống bạo lực gia đình.
Ngoài việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị cũng được bà Hải quan tâm đẩy mạnh. Là thôn trung tâm của xã nên việc đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp không chỉ giúp cải tạo môi trường sống của bà con mà còn tạo nên bộ mặt nông thôn mới của địa phương. Nhận thức được điều đó, nhiều năm nay, bà Hải đã tích cực vận động người dân, đặc biệt là những gia đình sinh sống gần khu vực hồ trung tâm, dọn dẹp vệ sinh, xây dựng đường hoa và trồng cây, hoa, cảnh ven đường. Từng bước biến đây trở thành địa điểm tham quan, vui chơi và rèn luyện thể thao cho người dân. Bà Nguyễn Thị Hải, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 6 xã Minh Quán, nói.
Cũng muốn là cống hiến một phần những cái gì đó của riêng cá nhân mình vào lợi ích chung của bà con nhân dân. Và khi bắt tay vào việc thì cái trở ngại đầu tiên đó là không phải ai cũng ủng hộ. Để có cái mô hình mà vườn hoa xung quanh bờ hồ là ban chấp hành chúng tôi gồm có 5 chị em cũng mất rất nhiều công sức. Có thể nói tới 2 năm thì chúng tôi mới tạo nên một cái mô hình của cái nguyên cái đường hoa xung quanh bờ hồ này, phải mất 2 năm. Thế và để duy trì nó thì lại cũng không đơn giản. Đó là việc lao động, vệ sinh, làm cỏ và làm thế nào để cho nó được đẹp như ngày hôm nay là cả một vấn đề rất là lớn. Thế nhưng mà bằng cái quyết tâm, bằng cái hy sinh của cá nhân mình, của tất cả những chị em trong chi hội để toại nguyện với những mong muốn của bà con, của các chị em trong chi hội và của bản thân chúng tôi.
Từ sự vận động tích cực thường xuyên của bà Hải, nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường đã từng bước được nâng lên. Cũng vì vậy mà ở thôn 6 hiện nay đã có hàng chục gia đình, nhà sạch vườn đẹp. Mỗi chị em hội viên cũng trở thành tuyên truyền viên tích cực vận động người thân, bà con tham gia phong trào ba sạch, nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch. Bà Chu Thị Thanh, thôn 6, xã Minh Quán, chia sẻ.
Bản thân chúng tôi ở đây thì thuộc cái chi hội của thôn 6. Cho cô Nguyễn Thị Hải này, chi hội trưởng, rất nhiệt tình, rất quan tâm, quán xuyến. Đường hoa rất ở khu bờ hồ, các thứ cây cảnh trồng bên hội trường ở đâu là, nói chung là các cô có trách nhiệm dẫn dắt chị em, những người khỏe thì tham gia, còn những người yếu thì mình tham gia việc nhẹ nhàng hơn. Rồi vệ sinh đường hoa, hàng tháng mỗi tháng vệ sinh, rồi làm tỉa cây, chăm sóc cây mỗi tháng một lần.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn 6, xã Minh Quán, nói.
Người trong gia đình là phải hưởng ứng nhiệt tình rồi, vì tại sao là tất cả là đều được hưởng một cái không gian xanh rất chi là dễ chịu, mà hai là tinh thần nó thoải mái. Sau mỗi một ngày làm việc hoặc lúc mình nghỉ ngơi, mình ra mình ngắm những cái cây xanh ấy, thì mình cảm thấy nó tư tưởng nó rất thoải mái, ta phải nói là rất chi là thoải mái.
Không chỉ dẫn dắt chi hội tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới với mong muốn không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ, bà Hải còn vận động hội viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa, câu lạc bộ hạnh phúc và đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao tại địa phương. Qua đó tạo ra môi trường để người dân giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh. Bà Nguyễn Thị Hải nói.
Thế nhưng mà cái mà chúng tôi rút ra trong quá trình làm việc đó là mình trước hết là mình phải tâm huyết, mình phải biết cống hiến và đặc biệt là phải biết hy sinh. Nếu như mình không hy sinh thì sẽ không bao giờ có cái gì cả. Dù có nói hay nói tốt đến mấy mà không biết hy sinh những quyền lợi của cá nhân mình, không cố gắng thì sẽ không bao giờ có được. Và đấy là kinh nghiệm mà tôi tâm huyết nhất, mong muốn nhất và cũng là cái điều mà trăn trở nhất. Đó là làm thế nào để bà con nhân dân ở đây họ được hưởng tất cả những gì mà có thể họ làm được. Đấy, một cái ngôi nhà đẹp, một cái vườn xanh và một cái đường hoa để hàng ngày, hàng sáng người ta đi lại, người ta thấy là nó rất là đẹp. Thế và cái hướng thời gian tới thì tôi nghĩ là tôi sẽ cùng với ban chấp hành cố gắng duy trì những gì có thể đạt được và sẽ làm được những điều tốt hơn nữa. Và những điều đấy nó còn nằm trong kế hoạch sau này ạ.
Gần một nhiệm kỳ gắn bó và dành nhiều tâm huyết cho công tác hội, bà Nguyễn Thị Hải đã tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ thôn 6 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên có nhiều chuyển biến tích cực, xứng đáng là gương chi hội trưởng phụ nữ học tập và làm theo Bác và là điển hình trong công tác hội phong trào phụ nữ ở địa phương.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với việc triển khai nhiều mô hình hoạt động thiết thực hiệu quả để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho học sinh, trường phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông khối trường học tại địa phương.
Những buổi ngoại khóa tuyên truyền những nội dung chủ yếu về luật giao thông đường bộ, hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, kỹ năng lái xe an toàn cho giáo viên và học sinh đã thường xuyên được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức tại trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái. Sau mỗi buổi ngoại khóa, học sinh, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm các lớp còn ký cam kết không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông. Cùng với hoạt động ngoại khóa, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt còn chỉ đạo các giáo viên thường xuyên lồng ghép vào các buổi dạy, nhất là các môn giáo dục công dân, qua đó tuyên truyền giáo dục học sinh về nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, coi việc chấp hành luật giao thông là một tiêu chí để đánh giá thi đua khen thưởng. Em Vũ Quốc Cường, học sinh lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Ở trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thì ngoài được học văn hóa ra thì bọn em cũng được nhà trường tổ chức cho rất nhiều chương trình để tuyên truyền về an toàn giao thông. Trong qua các chương trình thì em cảm thấy rất vui và những gì em học được qua các chương trình đấy thì rất là bổ ích ạ.
Trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái nằm sát tuyến quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Giới Viên, thành phố Yên Bái, nơi mật độ phương tiện giao thông hàng ngày tương đối đông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là học sinh. Trước đây vào giờ tan trường, học sinh thường hay tụ tập đi xe dàn hàng 3, hàng 4 hoặc đi xe máy phân khối lớn chở quá số người quy định. Để nâng cao ý thức cho học sinh khi tham gia giao thông, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt đã triển khai nhiều chương trình thiết thực. Công tác tuyên truyền giáo dục được đặt lên hàng đầu. Để những hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông đi vào nền nếp kỷ cương phát huy hiệu quả, mới đây nhà trường có ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông. Cô giáo Đào Thị Thơm, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đưa ra cái biện pháp đó là lập ra nhóm tự quản của lớp để thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các bạn thực hiện an toàn giao thông, đồng thời là ghi lại những học sinh còn có những cái biểu hiện hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông để có những biện pháp xử lý kịp thời.
Nhiều hoạt động tích cực đã được trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt triển khai như đa dạng hóa hình thức học an toàn giao thông, tham gia các cuộc thi, hội thi tuyên truyền luật giao thông đường bộ do các cấp các ngành tổ chức đã giúp học sinh có cơ hội được giao lưu học tập, trở thành những tuyên truyền viên ngay tại đơn vị mình. Với những nỗ lực của thầy và trò nhà trường hơn 2 năm qua, trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt không có học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lực lượng công an xử lý và đặc biệt không có tai nạn giao thông. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Tuyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái trao đổi thêm.
Tôi tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức đối với các em học sinh để các em học sinh là thay đổi hành vi cũng như là nâng cao ý thức tham gia giao thông đối với các em học sinh. Ngoài ra thì nhà trường là đưa cái tiêu chí thi đua, đưa vào xếp loại tiêu chí thi đua, đưa vào xếp loại hạnh kiểm đối với những cái trường hợp mà học sinh vi phạm.
Những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt không chỉ thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên trong nhà trường phòng chống các tệ nạn xã hội. Với những thành tích đạt được, nhà trường luôn được các cấp các ngành tặng nhiều giấy khen và bằng khen. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt, chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.